Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9 năm 2017. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Tuần này mình được nghỉ lễ phải không? Long weekend. Đây là cái lễ cuối trước khi các em học sinh tụ trường đi học. Mỗi một năm á, hầu như là không có tháng nào mà chúng ta không có một cái lễ. Vì ai đi làm á, cũng phải cần có một ngày nghỉ để mà thư giãn mệt nhọc sau một tháng làm việc. Ở trong chỗ làm, trong 8 tiếng đi làm, hình như là có 2 lần break hay là 3 lần break, mỗi lần 15 phút. Có không? Thường thường là mấy break? 2 break. Như vậy thì 8 tiếng mình đi làm là làm có 7 tiếng rưỡi à. Rồi 1 giờ ăn trưa nữa. Có khi nửa tiếng tùy theo cái cơ quan. Nhưng mà nói chung là người ta đều nghĩ tới mình. Và điều rất công bằng là đi làm là phải có giờ nghỉ để ăn. Và đi làm để có giờ nghỉ để mà lấy cái coffee break. Nhiều khi để mình gọi phone, mình làm gì đó trong vòng 10-15 phút rồi mình trở lại đi làm. Đó là một cái thuật để chúng ta làm mà không có mệt, vì làm mà có nghỉ. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, cái đầu của mình nó làm việc suốt ngày mà không có nghỉ. Trong khi đó cơ thể thì một ngày nghỉ mấy lần, nếu không muốn nói là nghỉ nhiều nữa, ngủ là hết 7 tiếng rồi. Thế giờ ngủ hết 7 tiếng rồi, ăn hết 3 tiếng rồi. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, người nào sang thì 3 tiếng, chứ còn không sang thì gom lại được 1 tiếng rưỡi, mỗi lần ăn nửa tiếng. Như vậy thì trong cuộc sống của mình là có giờ để mình nghỉ, nhưng mình mới có nghỉ được cái thể xác, cái thân của mình, mà mình hình như chưa có dừng nghỉ ở cái sự suy nghĩ của mình. Chính vì vậy mà đôi khi cái thân thì khỏe mà cái tâm hồn thì nó đau khổ. Bởi vì cái tâm hồn nó không có ngày, không có giờ nào để nó tu tập, nó chuyển hóa hết. Cho nên các đạo giáo thường hướng dẫn cho tín đồ phải làm sao mỗi ngày phải có sự tu tập. Thí dụ như ai đạo Chúa thì mỗi tối phải có đọc kinh, lần chuỗi mân côi, trước khi ăn cơm dừng lại làm dấu rồi ăn. Mình Phật tử cũng thiếu cái đó, cho nên mình biết là mình thiếu dữ lắm. Không có tập á, bây giờ mình đã đến lúc mình phải tập. Ăn cơm dừng lại 2 phút, cảm ơn tất cả cho con nó ấm. Không tới 2 phút nữa. Mình nghĩ tới, nhiều khi mình đọc một câu thôi: thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Đọc một câu đó thôi, tự nhiên mình thấy hạnh phúc tràn đầy. Bữa ăn này bây giờ nó sẽ ngon hơn, chứ còn không cắn vô nguội ngắt, mặn chát, lạt nhắt, chua lè, ngọt ngay, kiểu gì mình cũng nói được hết. Nhưng mà khi mình đọc lên là thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác, thì những cái mặn lạt, đắng chát gì đó nó là chuyện nhỏ. Mình ăn được bằng cả sự trân trọng. Ăn như vậy thôi là ăn trong thiền. Ăn vậy thôi là ăn trong thiền. Thiền ngay bữa ăn và thiền ngay ở chỗ sở. Khi mình ăn lựa cải lặt nha, lá nào héo bỏ, cái nào thúi thúi cắt bỏ, ăn lựa cái ngon nha. Thậm chí trong nhà hàng mà ăn cái bông cải còn cùi cải dục hết. Thì Pháp Hòa nói mình ăn mình lựa, thì mình nói mình cũng lựa. Nói là lựa lời, giống như mình ăn mình lựa món. Ăn lựa ngon ăn, mà nói thì không có lựa lời tốt. Chính vì vậy cho nên mình sống với cái gì? Mình sống với cái tâm niệm nhiễm ô nhiều hơn là tâm niệm trong sáng. Vậy thì mỗi ngày chúng ta tịnh thanh tâm, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, để giúp cho mình thanh lọc. Như nãy mình đọc cái bài sáng vậy đó, gây nên nội kết dài lâu, chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt. Tại sao? Vậy mà lỡ mình nghe tin người đó đi rồi cái mình khóc à. Trời ơi, thế này thế kia. Cho nên thưa đại chúng là một ngày đi làm cũng có giờ break nghỉ ngơi, một tháng đi làm cũng có một ngày được nghỉ, một năm đi làm có một tuần, hai tuần, ba tuần để nghỉ lễ. Chúng ta gọi là đi holiday, chúng ta gọi là đi vacation. Như thế thì chúng ta chỉ mới hưởng thụ bên ngoài, mà chúng ta ít có khi nào dừng lại để hưởng thụ bên trong. Cho nên đi dự khóa tu đó, đi dự khóa tu là gì? Là vacation về tâm linh. Còn mình đi chỗ này chỗ kia, mình đi vacation là mình enjoy bên ngoài, mình tận hưởng bên ngoài. Còn nếu mình đăng ký đi tu 3 ngày, 3 ngày đó là 3 ngày mình trở về được với tâm hồn của mình, trở về được với cái trạng thái bình lặng, tĩnh lặng, yên vắng ở trong mình. Cần lắm. Bây giờ quý vị không tu được 5-10 ngày, quý vị đăng ký đi tu 5-3 ngày. Những cái khóa tu ngắn hạn là khóa tu mùa xuân, khóa tu mùa thu, khóa tu mùa đông. Nếu mình không đi khóa tu mùa hè, tại vì mùa hè nào mình cũng rực rỡ đó, chưa là mùa hè rực rỡ. Nhưng mà bây giờ mình đi dự những khóa tu ngắn hạn. Nếu như mình không tu được 3 ngày thì mình đi dự khóa tu mỗi tháng một lần. Mỗi tháng một lần là từ 9 giờ sáng tới của ngày thứ bảy cho tới 9 giờ sáng của ngày hôm sau. Một năm 3 tuần lễ đi chơi thấy ít, tháng tu có ngày quá nhiều. Chính thấy vậy cho nên rồi cả đời không có ngày nào tu. Mà khổ nó đến thì ai cứu mình nổi? Tại vì mình không tự có phương pháp để cứu mình. Quý vị nhìn cái chùa nó có cái đèn emergency light, đèn cứu cấp cứu. Mỗi năm là chùa tốn bạc ngàn để mướn cái cơ sở, cái cơ quan mà người ta tới người ta thử đèn. Mình thử cũng được, nhưng mà mình không có cái dấu để mình đóng vô để chính phủ chấp nhận, bảo hiểm họ chịu. Thật ra mình mướn họ tới để làm gì? Để tới cái mọc của họ. Cái fire department họ tới, họ inspect chùa, họ thấy là năm nay tháng 10 rồi mà sao chùa chưa có cái dấu của cái cơ quan kia xuống inspect, họ đâu có chịu. Cho nên mình phải lo mướn họ tới cho họ kiểm tra đèn đuốc, chuông báo động khi cứu quả, rồi đèn lỡ cúp điện thì có đèn, vân vân, trả 1000 đồng nó vô chừng nửa tiếng. Nhưng mà rồi cái cơ quan kia họ xuống, họ nhìn vô mấy cái tờ giấy, họ thấy có cái mộc của cái cơ quan kia, có họ đi về. Rồi cái nhà bếp của chùa là mỗi 6 tháng phải 4 người tới tổng vệ sinh. Thật ra mình làm còn sạch hơn họ nữa, nhưng mà mình cần phải muốn họ tới trả lần 600-700 chi, để họ cho cái giấy dán lên đó, bảo hiểm nó đi ngang nó thấy giấy đó nó ok. Như vậy cái đèn emergency để làm gì? Để lúc mà cúp điện thì nó bật lên đèn, nó cho mình cái tiếp tục cái sự sinh hoạt. Mình tu cũng giống như là mình thu điện của cái đèn emergency vậy. Hằng ngày không học nhẫn nhịn, ai chửi mình câu cái nhịn nói, phát lên. Mà phát lên rồi nó đốt nhà đốt cửa, tức là mình giận tức rồi, cái hối hận nó, trời ơi phải biết vậy tôi nhịn nó cho rồi. Nhưng mà phải biết vậy là mình tu mấy ngày đây nè. Cho nên hàng ngày mình tụng kinh nó có lợi là nó giúp cho mình định cái tâm. Một ngày có 15 phút đâu có ăn thua gì. Nhưng mà không có cái đó không được. Quý vị thấy không? Cái điện thoại xài còn phải chặt pin. Cái này xài mà không bao giờ dừng lại, kiểu gì nói, cao máu chết rồi. Máu thì bắt đầu đầy rồi đó, giờ ai chọc là nó trào à. Cho nên hay kêu trào máu. Cho nên thưa đại chúng là mình tu á, hằng ngày mình tu là để mình tập cho cái đầu mình. Nói đơn giản là vậy, chứ thật ra là mình luyện cái tâm của mình, để cho nó đối cảnh mà nó không khởi tâm. Nhà thiền thường gọi là đối cảnh vô tâm. Rồi mình học cái câu đó cái mình hiểu lầm nha. Đối cảnh vô tâm nghĩa là mặc kệ, ai muốn làm gì làm miễn tôi có ăn được rồi. Ai sống chết sao mặc kệ, miễn tôi sống được rồi. Không phải vậy. Cái chữ đối cảnh vô tâm là đối với tất cả mọi cảnh duyên, vui buồn giận tức, nhưng mà tâm mình vẫn bình an và đối diện với nó. Vô cái tâm sân hận, vô cái tâm phiền não, chứ không phải là không biết gì hết, mặc kệ mọi thứ. Mình phải nhận cho được cái chỗ vô tâm đó. Họ chửi mình biết không? Dạ biết. Sao chị không phản ứng? Dạ nó giận nó mới chửi, chứ nó không giận nó chửi làm chi. Mà mình giận theo nó tức là mình bị nó lôi mình. Cái người mà người ta chửi mình là tại vì người ta đang tức mình, người ta đang giận mình, nghĩa là người ta đang sống trong phiền não. Mà mình nghe người ta chửi mà mình giận theo, nghĩa là mình bị người ta đốt mình, để mình cái lửa mình nó sôi bằng. Như vậy đó là mình bị cảnh nó lôi, tiếng nó lôi. Còn đối cảnh vô tâm là họ mắng mình nhưng mình không buồn. Xin lỗi, có thể nói là không giận, nhưng mà thoáng buồn thì có thể. Nói thiệt vậy đi. Thoáng buồn thì có thể. Trời ơi sao nó chửi tôi. Buồn chứ, nó nhỏ mà nó hổn quá. Nhưng mà không giận. Tại vì mình nghĩ lại, tại vì nó nghĩ chưa tới. Hay là do nó hiểu lầm, nó mình phải có cái gì nó mới giận dữ vậy. Tức là phải có mình trong đó, chứ không nói nó tôi có chọc ghẹo gì nó đâu. Mình không thấy mình chọc ghẹo, nhưng mà nó thấy. Có nhiều khi mình ngó người này mà nó tưởng mình ngó nó. Nó mắng mình cũng có thể. Nhưng mà do nó phiền não gì đó, nó không có đồng tình với mình, cho nên nó mới đối như vậy đối với mình. Mà mình đối với nó giống nhau, nghĩa là mình như nó tăng cái cường độ làm khổ nhau. Cho nên thế giới bất hòa. Cho nên đó, người ta Tết người ta hay để câu này nè: gia hòa vạn sự an. Gia đình mà hòa thuận á, cả ngàn việc, cả 10.000 việc đều yên hết. Gia hòa vạn sự an. Cái gia đình mình mà yên thấm rồi á, là không có chuyện gì nó làm sóng gió được hết. Tại mình hiểu nhau hết. Có vị là tới, ví dụ mình nói, có người tới gặp thầy viện chủ, nói thầy viện chủ biết không, thầy Pháp Hòa nói xấu thầy viện chủ quá trời. Mà nếu mà thầy viện chủ mà thầy nghe, thầy không hiểu đệ tử mình là thầy sẽ giận. Có thể thầy không nói ra, bắt đầu thầy ghét. Nhiều khi giận mà không nói ra, bắt đầu lườm cái người đó, nghiêm cái người đó, ghét cái người đó. Thì tự mình tách cái khoảng cách. Mà người đó thì vô tâm, họ đâu biết chuyện gì xảy ra, vì họ chưa bao giờ nói gì về người kia. Nhưng mà nếu thầy viện chủ thầy hiểu sao thầy nói trời ơi làm gì có chuyện đó, đệ tử mà làm sao mà có cái chuyện đó đối với thầy, mà nếu có làm sao sống được chung mấy chục năm. Cho nên mình không thể tin cái chuyện đó. Và nếu có tin đi nữa, mình tới trực tiếp mình hỏi thầy nghe ta nói vậy có đúng không, mình được quyền xác định mà. Quý vị thấy ở đây người Mỹ họ rất là rõ ràng, cái gì họ muốn confirm á, họ đều confirm với mình. Đây nè, mình đi vô cái phi trường nghe, mình để cái passport mình vô, nó hiện tên mình, hiện số passport rồi, nó còn hỏi một câu is this you, nghĩa là mình thật sự mình confirm cái này không, yes hay là no. Mình đi vô mình trả lời, họ hỏi mình có đem tiền của Mỹ không, có đem gì, mình bấm no 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 no, cái nó hỏi một câu rằng are you sure your answer all correct, nếu mình bấm yes thì phải sửa lại, ta à, xin lỗi đúng, còn mình bấm no nghĩa là mình phải trở lại. Dù mình nãy giờ mình đang là người trả lời những câu hỏi đó, nhưng mà trước khi nó đi qua cái phần khác, nó xác định lại với mình có phải trả lời những câu hỏi vậy không. Mình nhờ người ta phone lên văn phòng bác sĩ hỏi bệnh lý, bác sĩ không được quyền cho bệnh lý của mình. Thế nó tại mẹ tôi không biết tiếng Anh, đưa tôi nói chuyện với bà cụ đó. Họ đã hỏi chứ mình có cho phép cái người này được nghe bệnh lý mình không, mình phải yes thì bên kia bác sĩ mới cho con mình biết được cái nghề, hay là người thông dịch của mình nói được những cái bệnh của mình. Như vậy thì mình có quyền xác định một vấn đề để chúng ta giải tỏa cái phiền não. Sở dĩ trong cuộc đời này chúng ta giận nhau, phiền não nhau là tại hiểu lầm chứ có gì đâu. Cho nên luôn luôn đánh lộn, cãi lộn, chứ không ai nói đánh đúng, cãi đúng đó. Lộn nó mới đánh, lộn nó mới cãi, chứ có ai nói bữa nay tôi mới cãi đúng về không? Đúng làm gì có cãi, chỉ có lộn mới cãi thôi. Cho nên kêu cãi lộn. Đánh mà đánh không trúng nhau, muốn đánh mắt mà liền sao đánh mồi. Kêu đánh lộn. Chữ lộn đây nó còn có nghĩa là nhiều khi mình vợ chồng đánh nhau mà con cái khổ đau, lộn chỗ đó đó. Đánh mà lộn chỗ. Đánh mà lộn chỗ cũng kêu đánh lộn nghe. Đánh lộn người kêu đánh lộn. Đánh mà ảnh hưởng đến con cái gia đình đều là lộn hết. Trật rồi. Thủy chung cuộc sống của chúng ta là lúc đầu gặp nhau mà chúng ta nói đâu có nói vậy đâu. Cho nên mình hãy sống được với cái giây phút mới gặp. Quý vị nhớ cái bài thơ có bạn hay đọc không? Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời, để một khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Mình cứ tiếp xúc mây trời cho thật đẹp, để lỡ bữa nào không có mây trời mình vẫn bình an, tại vì mình đã từng thấy những ngày mây trời rất đẹp. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, giống như mấy ngày nay để enjoy đi. Tháng 11, tháng 12 là không có cảnh này nữa đâu, enjoy. Thì có bây giờ chúng ta hãy hưởng và hãy mang cái sự ấm áp này đi vào lòng, để rồi tháng 11, tháng 12 tuyết phủ mênh mông nhưng mà lòng này vẫn bình an vì mình đã hưởng được những ngày nắng ấm. Giờ già rồi bắt đầu ở sanh tật cái ngồi trách ông sao tật lớn quá, bà sao tật lớn quá, ông sao giờ chậm chạp vậy. Thì đúng rồi, tại vì mình đã từng tận hưởng những ngày ổng nhanh nhẩu thì bây giờ đã tới lúc chậm chạp. Chậm chạp nó cũng có hay của chậm chạp. Mà nhiều khi mình ngộ lắm, hai vợ chồng đi chợ, bả thì đi từ từ, ổng đi nhanh, ổng đi tới te tới lần trước, tưởng sao cũng đứng đó chờ thôi. Vậy thôi ta dừng lại, ta đi luôn hai người cho nó có đôi. Đa phần là ai mà đi nhanh cái đi trước, nhưng mà rốt cuộc cũng phải đứng chờ. Cho nên người ta thường nói nếu đi nhanh thì cứ đi một mình, mà nếu muốn đi đường dài thì hãy đi chung. Mình muốn lẹ là mình à. Còn nếu mình muốn được đi một con đường dài với nhau thì hãy đi chung. Cho nên mình mới nhận nhau là bạn đời. Bạn đời nghĩa là trong đời tôi có bạn, và trong đời này tôi có những người chia sẻ những lúc tôi cần. Cho nên trong cuộc đời chúng ta ai cũng có bạn. Có những người á, quý vị thấy người ta hiểu nhau như bá nha tử kỳ vậy. Một người thì đàn, một người hiểu hết. Cho nên một nhà thơ họ sẽ rất rất là vui nếu ai đọc thơ họ mà hiểu được họ. Họ vui lắm, tại vì những tâm tư của họ đã gói trọn trong những bài thơ. Mà nếu ai đọc thơ họ mà hiểu được tâm tư họ thì nhà thơ đó có tri kỷ. Tri là biết, kỷ là mình. Tri kỷ là người biết mình. Cho nên anh kia là tri kỷ của tôi, nghĩa là anh đó hiểu tôi, biết tôi, kêu là tri kỷ. Và người đó cùng hiểu được cái âm thanh của mình, hiểu được cái tiếng lòng của mình, gọi là tri âm. Có nhiều khi mình đâu cần nói ra lời đâu, người đó thấy vậy hiểu liền, tri âm. Cho nên đời này mà có được một tri kỷ tri âm phải hạnh phúc lắm. Nhiều khi hai chị em cũng có thể làm tri kỷ tri âm. Hai vợ chồng cũng có là tri kỷ tri âm. Hai người bạn cũng có thể là tri kỷ tri âm, tại hiểu nhau. Ngày hôm qua Pháp Hòa bay từ Toronto về, thì trên đường về là cô Diệu Đại nhắn rồi: thầy ơi, tối nay thầy giảng tại Gia Bồ Tát Giới kỳ thứ 45 nha. Thế Pháp Hòa mới nói: trời sao cô hay vậy. Pháp Hòa mới giờ định tìm cô để hỏi coi chiều nay tới lần thứ mấy rồi. Cô nói sao biết không? Làm việc với thầy lâu ngày phải hiểu thầy chứ. Thưa đại chúng, là cái đó là gì? Biết ông thầy ông hay quên. Cho nên mình khoan, chưa cần đợi ông hỏi nữa, mình nhắc luôn cho rồi. Cho nên đó, một người chồng sẽ rất hạnh phúc, vợ hiểu mình. Một người vợ sẽ rất hạnh phúc nếu người chồng hiểu mình. Và thưa, trong cuộc đời này không có gì hạnh phúc cho bằng người khác hiểu mình. Bởi vì chính họ hiểu mình, cho nên mình với họ mới có được một cái sự tiếp nối lâu dài. Khó lắm. Như vậy nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không làm được. Nếu chúng ta có đủ thời giờ mỗi ngày để bình lặng bản thân mình, mà chỉ cần mình bình lặng được thân tâm mình, mình sẽ hiểu được người khác. Điều đó chắc chắn. Đức Phật có bao giờ tiếp xúc với chúng ta đâu mà Đức Phật hiểu mình hết. Nhưng mà Đức Phật có tĩnh lặng, có tư duy, cho nên Đức Phật thấy được bản chất của chúng sanh. Trời ơi, quý vị đọc trong kinh là quý vị thấy thương Phật lắm. Phật nói là người chồng phải thương vợ như thế này, thế này, thế này nè. Tại vợ có những cái thích này, thích này, thích này nè. Rồi quý vị mà ngồi lại quý vị đọc, và quý vị sẽ thấy Phật thương người nữ, và Phật nói lên cái khổ của người nữ. Ví dụ như Phật nói người nữ phải chịu một cái khổ là dơ mình mỗi tháng. Người nữ phải chịu một cái khổ là làm vợ của người ta. Người nữ phải chịu một cái khổ là sanh nặng đẻ đau. Người nữ phải chịu một cái khổ là lúc nào mình cũng hạ mình phải chịu đựng. Người nữ luôn luôn là sống bằng cái tình cảm, cảm xúc. Phật nói được cái tâm của người nữ. Vì sao Phật nói được? Nếu Phật không có tư duy quán chiếu. Cho nên chỉ cần tĩnh lặng thì cái gì nó cũng thông. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ cái ly nước này nè, nó có bụi tro gì mình quấy lên thì không thấy được cái gì. Nhưng mà để yên tất cả nó lắng xuống thì chúng ta thấy từ bên này thấu qua bên kia. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta cố gắng để dành thời gian mỗi ngày, Pháp Hòa chỉ xin đại chúng 10-15 phút thôi. Ví dụ như sáng Chủ Nhật nè, lên chánh điện ngồi sớm đừng có nói chuyện. Thứ nhất là mình làm ồn chánh điện là nó mất tôn nghiêm. Mình ngồi mình tĩnh lặng đi, sao mình không lấy cái cơ hội? Trời ơi, cả tuần lễ là tôi làm quá trời quá đất. Bữa nay được đi chùa sớm 15 phút trước khi lễ, tôi ngồi tôi thở, tôi tĩnh lặng chút. Ngồi cho yên, tự nhiên tâm mình bình xuống, lát tụng thời kinh hay vô cùng. Giọng mình cũng hay nữa. Nói một lát nó mất giọng, tụng mất hay. Cho nên thầy vừa bắt lên cái mình tụng được liền. Tại vì mình nãy giờ nín không có nói, cho nên âm thanh mình tốt. Nói nhiều là hao khí, mà suy nghĩ nhiều là tổn thần. Con người có hai thứ là thần, thần với khí. Suy nghĩ nhiều là hao thần, mà nói nhiều là tổn khí. Quý vị thấy quý thầy là hao khí dữ lắm, tụng cả ngày, nói cả ngày. Có nhiều chủ nhật có bà đi giảng ở xa, một chủ nhật mà giảng bốn chùa, một chùa giảng một tiếng rưỡi, hai tiếng đồng hồ. Quý vị nó hao khí cỡ nào. Có nhiều bữa đi giảng mà bốn chùa một ngày chủ nhật, giảng từ 9 giờ sáng cho tới chiều tối, chia ra. Mà mình nói là mình phải nghĩ, cho nên nghĩ nó cũng hao thần, nói nó tổn khí. Vì vậy cho nên tối về là phải ngồi thiền để nó lấy lại năng lượng. Bữa hôm Minh Tôn Tô có Phật tử hỏi tụi con sao làm mà mệt mà thấy thầy ít ngủ, làm việc nhiều mà thấy thầy vẫn bình thường. Nên lúc thầy bất thường ai biết. Nhưng mà lúc mà mình bất thường thì mình phải đi tìm cái gì để cho mình bình thường trở lại. Có là ví dụ vậy nè, hôm nào mình đứng dậy mình thấy mình chóng mặt, cái tự nhiên mình đi kiếm chỗ mình ngồi liền. Hôm nào mình thấy cái đầu mình nó rần rần, máu có bộ lên, rồi là mình đi tiếp miếng chanh mình uống liền. Uống nước lạnh cho thiệt nhiều để nó tan cái sự đau đầu ra. Có thể là do mình thiếu nước, có thể do mình thiếu ngủ, có thể do mình máu cao. Nghĩa là khi chúng ta nhận diện trong cơ thể chúng ta chuyển biến, là lập tức chúng ta tìm cách chúng ta giải quyết cái chuyện đó liền. Tu sao mà mình chỉnh được cái tâm mình, nó y như mình chỉnh cái thân mình vậy. Tu tâm nghĩa là mình có khả năng nhận diện được tâm. Cũng giống như mình nhận diện, trời sao tôi chóng mặt quá, để tôi kiếm chỗ ngồi. Sao tôi đau chân quá, tôi đổi cái cách ngồi để cho tôi đỡ mỏi, đỡ đau. Sao tôi nhức đầu quá, cho tôi nghỉ ngơi chút. Thì khi mình nhận diện ra cơ thể mình không khỏe, thì mình lập tức tìm cái gì để giúp cho nó khỏe. Thì chúng ta hãy tìm cái gì đó để giúp cho tâm mình nó bình an trở lại. Mà đa phần là ít giận, để cho cơn giận nó lôi lên, nó kéo mình đi, nói sai, làm sai, đổ vỡ rất nhiều. Mình không thắng được cái đó. Mình tối ngày cứ lo cái thân mà mình quên cái tâm. Mà xin lỗi đại chúng, thưa đại chúng, là cái tâm mà nó khổ, cái thân khổ còn hơn nữa. Không có cái gì khổ bằng khổ tâm. Ăn thiếu một chút được nghe, mà thiếu tình thương chịu đâu nổi. Cho nên á, Phật dạy mình á, thân tâm phải điều đặn. Mình ăn, mình lấy thức ăn vừa đủ cho thân, thì cũng giống như là mình hãy nhận diện mọi sự việc nó vừa đủ cái tâm của mình. Cho nên biểu lộ tình thương trong cuộc sống không gì bằng chúng ta tự nỗ lực thay đổi chính mình. Vì chính cái nỗ lực của mình sẽ làm cho người thân mình hạnh phúc. Bây giờ tình thương nó không còn là chữ nghĩa, mà tình thương nó thể hiện qua hành động, qua lời nói, qua cách sống của mình. Và cái đó gọi là tình thương chân thật. Người mẹ thương con, mẹ không thể chỉ nói bằng lời, mẹ hành động. Cho nên lúc mà đứa con mà nó còn nhỏ, nó ngủ, chỗ ướt nó không biết gì đâu mà nó la lên, con đang nằm chưa ướt. Ừ, mẹ thấy con nằm chỗ ướt thì mẹ ẩm con lên. Tả nó tiểu trong tả khó chịu quá, nó khóc ré lên. Người mẹ mà không hiểu nó là dỗ đích nó, hư quá khóc tối ngày. Nhưng mà chỉ cần dở cái tả nó ra coi sao mà nó khóc, biết rằng trong cái tả này quá dơ cho nên nó khó chịu, nó khóc. Lau chùi rửa khô nó, sạch sẽ nó rồi, cho một phấn vô rồi cái nó yên nó ngủ. Nó phải có nguyên do mà nó mới khóc, chứ đâu phải tự nhiên. Một con người phải có nguyên do, họ mới bộc phát cái phùn, cái giận, cái tức của họ. Mà chúng ta không muốn cái tình trạng này xảy ra thì hãy tìm hiểu và làm sao cho cái cơn tức giận của họ nó giảm xuống. Thế là chúng ta sẽ trọn vẹn được cái mùa hiếu đạo Vu Lan, hay là chúng ta trọn vẹn được những cái ngày lễ mà chúng ta đối với nhau. có lễ tình yêu nè, có lễ cho mẹ nè, có lễ cho cha nè, có lễ cho thầy giáo nè, vân vân. Mỗi năm một lễ, để cho chúng ta trở về, chúng ta nhớ nghĩ tới người đó. Thì bây giờ đây, sự nghĩ nhớ về nhau không có gì khác hơn là sự chuyển hóa của tự thân mình. Thương thầy á, không phải bằng lời nói, mà mình hãy thể hiện qua sự tu hành của mình. Thầy dạy mình tu, mình không tu, từ sáng tới tối cả ngày mình không có một cái gì thay đổi chuyển hóa hết. Cho nên thương cha thương mẹ là mình sống như thế nào để cha mẹ an lòng với mình. Hồi sáng này có hai vợ chồng dẫn đứa con lên đâu chừng 10 tuổi, nói thầy ơi đứa con nó khỉ khọt, nó hay vừa lắm. Rồi thầy có cách nào thầy nói để cho con nó đắng không? Ông bà cũng an ủi vợ chồng, nó cái tuổi nó vậy mà. Nói là nói vậy, nhưng Pháp Hòa xoay qua hỏi đứa nhỏ, con có hiểu cha mẹ con nói gì không? Nó hiểu. Thì Pháp Hòa sợ là đứa nhỏ này nó sẽ hiểu lầm cha mẹ là đang đi tố cáo thưa kiện gì đó đây, giống như cái kiểu nói xấu nó vậy. Pháp Hòa mới nói ba mẹ con thương con mới có lời nhắc nhở. Tại vì cha mẹ sợ là ba mẹ mai mốt già chết rồi con sống như vậy hoài thì tội nghiệp, phải không? Mình không có chịu lắng xuống thì cả đời mình không thể yên. Nói cho nó hiểu. Có nhiều khi con nít ở đây mình nói cái gì nó cũng nghĩ mình la nó hết, nó không có nghĩ rằng cái đó là sự nhắc nhở. Cho nên bây giờ Pháp Hòa cũng kinh nghiệm lắm, mỗi lần muốn nói gì Pháp Hòa nói trước nghe, cái này không phải la nha. Trời ơi, mình làm thầy mình sợ để tử giận nghe vậy. Cũng giống như làm cha mẹ mà sợ con cái nó hiểu lầm mình, nói cái gì phải nói trước. Cái này không phải ba la con nghe, ba chỉ nhắc thôi. Nó giận mình, dĩ nhiên là nó lỗ rồi, nhưng mình lỗ hơn. Tại vì nó mình lỗ hơn là mình mất nó. Vì nó nhỏ, nó nghĩ chưa tới, cho nên nó có thể nó bỏ mình. Chứ còn mình là người lớn, mình nghĩ đã tới rồi, thì mình làm sao mình bỏ nó đây. Cho nên thôi chịu khó một chút. Chính cái chịu khó đó mà chúng ta mới có thể tiếp xúc với những người khó chịu. Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng, và cái Pháp Hòa muốn nói hôm nay là mình có lắng thì mình mới có thể đủ sức để chúng ta ôm ấp và cảm thông. Không lắng xuống, người kia ào ào, mình cũng ào ào, thì thế nào cũng rộn rào lào xào, và cuối cùng hàng xóm nghe, xung quanh nghe, chứ hai bên không nghe ai hết. Và để nhắc nhở chúng ta thì chúng ta thường có câu phải không, một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Người kia cọc cằn rồi mình cũng cọc cằn, thì hai người cọc cằn thì chẳng ai nghe ai. Cho nên tu là gì? Là có khả năng nhận diện chính mình để chuyển hóa tự thân. Và chỉ cần chúng ta chuyển hóa được tự thân là chúng ta đã cúng dường cho cuộc đời này những bông hoa tươi đẹp, những nụ cười, những sự tươi mát. Gần nhất là người thân của chúng ta. Xin chúc đại chúng an vui, mùa Vu Lan hạnh phúc. Bây giờ mời đại chúng xả chân trước khi chúng ta đứng dậy. Thank you for your listening and your attendance. We would like to invite you to relax your legs for a few minutes before we stand up. Tháng 10 này, ngày 7, ngày 8, ngày 9 sẽ có 3 ngày tu học ở trên tu viện Tây Thiên, có tu mùa thu. Thì mời đại chúng tranh thủ thời gian tham dự từ 1 tới 3 ngày ở tại Tây Thiên, thưởng thức cảnh mùa thu trên Tây Thiên. Nếu ai đã bị miss cảnh mùa hè